Phù Diêu, chương 663, Dương Mưu, gocchuyenaudio.com. Nhận được tin này làm Hắc Long Quang rất sốt ruột. Thiết Châu không phải trạm thứ nhất, vậy tức là Thiết Châu ở thế yếu. Y vội vàng hỏi thăm, mất không ít quà mới biết trạm đầu là tỉnh Giang Bắc. Bên phía người ta do đích thân bí thư tỉnh ủy ra mặt kêu gọi, Hắc Long Quang chỉ có thể ngửa mặt thở dài nhưng không có nơi mà oán giận. Đoàn khảo sát đầu tư của tỉnh Nam Thiên lần này đến với quy mô lớn, cũng chịu chơi, bao hẳn một máy bay, chi phí này không biết do ai giải quyết. Tóm lại khí thế này đủ để khiến bên tỉnh Đông Hải phục, ở thời này có thể bao riêng máy bay đều là người có tiền thật sự. Máy bay vừa dừng lại, trong sân đã vang lên tiếng kèn, tiếng nhạc, chỉ là không có pháo nếu không càng náo nhiệt hơn. Người đầu tiên xuống máy bay là Hoàng Kiên, người giàu nhất tỉnh Nam Thiên. Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ vội vàng giới thiệu với Mã Dược Đông ở bên cạnh. Mã Dược Đông xuất hiện ở sân bay là có ý từ trước, chẳng qua trước đó y không nói, đợi an bài thỏa đáng xong, khi sân bay đã đến bầu trời tỉnh Đông Hải thì bí thư Mã mới đột nhiên dẫn theo trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy xuất hiện, đi theo còn có cả cánh phóng viên. Nó làm người của thị ủy, ủy ban Thiết Châu không kịp ứng phó, kể cả Vương Quốc Hoa, hắn vốn nghĩ Mã Dược Đông không thể tới. Bí thư Mã xuất hiện khiến Vương Quốc Hoa mới nhớ đến vì sao vị trưởng ban thư ký cung mà tỉnh ủy phái đến như đang đợi gì đó. Nói tóm lại Mã Dược Đông xuất hiện là đã cho Vương Quốc Hoa rất nhiều thể diện, cũng là ân tình lớn. Phải nói Mã Dược Đông chơi vậy là rất đẹp, Vương Quốc Hoa phải phục sát đất. Trên thực tế khi tin này truyền tới tai Lưu Triệu Minh một lúc sau mới nói. Tôi biết rồi, năm trước được bầu làm chủ tịch hội công thương tỉnh Nam Thiên, Hoàng Kiên tự nhiên đi đầu. Hạng mục lần này do ai khởi xướng, Hoàng Kiên biết rõ. Y đi đầu chỉ là ra vẻ mà thôi. Đương nhiên công việc lộ mặt này chỉ có y là thích hợp, người khác đúng là không được. Cục diện chính trị tỉnh Nam Thiên thay đổi không mấy, bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ vẫn nắm quyền khống chế, cũng không xảy ra chuyện như mọi người dự đoán. Cho nên lần này Du Phi Dương đứng sau lưng tổ chức đoàn khảo sát diễn ra khá thuận lợi. Trong quá trình khởi xướng cũng xuất hiện một vài việc làm Du Phi Dương rất bất ngờ. Nhất là công ty ở quận Hồng Sam biết Vương Quốc Hoa là bí thư thị ủy Thiết Châu liền rất hăng hái và nhiệt tình. Có lẽ sau khi đoàn khảo sát lần này tới thì sẽ có một cơn sóng khảo sát của các công ty tư nhân lần này không đủ tư cách đi cùng đoàn sẽ tới Thiết Châu. Còn có một bất ngờ là đoàn khảo sát lần này được thị ủy Giang Đông, Ân Châu nhiệt tình ủng hộ. Bên tỉnh ủy không có động tĩnh nhưng ủy ban tỉnh lại có biểu hiện rất lạ. Chủ tịch tỉnh Đoàn Phong trong hội nghị đại biểu hội công thương tỉnh Nam Thiên đã cao độ khẳng định hoạt động khảo sát này. Có rất nhiều chuyện, Du Phi Dương cũng không thấy rõ. Chẳng qua là một thành viên trong đoàn khảo sát, là nhà tài chính nổi tiếng quốc tế, Du Phi Dương là người thứ hai xuống máy bay. Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, ba thường vụ tỉnh ủy đến có thể nói là rất long trọng. Bí thư tỉnh ủy Mã Dược Đông phát biểu rất nhiệt tình, cao độ khẳng định thành tích của thị ủy Thiết Châu, cao độ tán dương kinh doanh của hội công thương tỉnh Nam Thiên, cũng hy vọng hoạt động này về sau sẽ nhiều hơn nữa. Bí, gocchuyenaudio.com. Thư Mã rất bận cho nên nghi thức kết thúc là đi, còn lại trưởng ban thư ký thay mặt tỉnh ủy. Mấy chục xe tạo thành đội xe chạy dọc đường, xe cảnh sát đi trước và đi sau hộ tống. Chiêu này của Mã Dược Đông đúng là quá đẹp. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng, ngồi bên cạnh hắn là Du Phi Dương nên không sợ gì. Du Phi Dương cười nói, Mã Dược Đông này có qua lại với bố tôi đánh giá rất cao về y. Vương Quốc Hoa gật đầu khẳng định nói. Dùng âm mưu là đường nhỏ, dùng dương mưu mới là cao nhân. Mã Dược Đông là cao thủ dùng dương mưu, đáng để học. Quan hệ giữa hai người càng lúc càng trở nên bền chặt. Hai năm nay Du Phi Dương dần chuyển hướng về trong nước. Lúc rảnh y cũng gọi điện trao đổi qua với Vương Quốc Hoa. Đây là thói quen của Du Phi Dương, được Vương Quốc Hoa khẳng định thì y càng kiên định hơn. Du Phi Dương tán đồng quan điểm của Vương Quốc Hoa là trong 10 năm tới kinh tế Trung Quốc sẽ phát triển nhanh và mạnh. Hai người cũng có cùng lo lắng là theo kinh tế phát triển, xã hội phát triển, cải cách thể chế không theo kịp thì nhất định sẽ tạo thành mâu thuẫn xã hội. Ha ha, Hoàng Kiên lần này rất phối hợp, xem ra ông ngủ với Hoàng Nhàn nhưng không bị y ghi hận. Câu này có lẽ chỉ mình Du Phi Dương mới dám nói với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa đấm trả vào vai đối phương, chủ yếu là do tác dụng của lợi ích, nói xem y được lợi gì. Lợi thì không nói, chỉ có thể nói người này rất thức thời. Đúng, vợ ông được chọn làm 10 thanh niên tiêu biểu của tỉnh đó. Du Phi Dương đột nhiên nói cái này, Vương Quốc Hoa ngẩn ra một chút. Du Phi Dương vội vàng nói, coi như tôi chưa nói gì. Vương Quốc Hoa lắc đầu, không có gì, tôi suy nghĩ việc khác. Lần này đến lượt Du Phi Dương ngẩn ra, Y thoáng suy nghĩ một chút rồi có chút giật mình. Hai người có chuyện gì ư? Cái này tạm thời chắc là không, dù là từ góc độ tình cảm hay lợi ích thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tôi chỉ đang suy nghĩ mục đích mà Sở Sở được chọn. Được chọn là chọn chứ có mục đích gì. Dù Phi Dương không cho là đúng lắc đầu, Vương Quốc Hoa cười nói. Ông thiếu nhạy cảm chính trị quá. Sở Sở định theo chính trị, hoặc là nói tập đoàn lợi ích do Sở Giang Thu cầm đầu cần người thích hợp nối nghiệp, Sở Sở là người thích hợp nhất. Nếu Sở Sở nhận an bài của Sở Giang Thu thì có lẽ hôn nhân của chúng tôi sẽ đến cuối cùng. Dù Phi Dương thở dài một tiếng, đều do tôi miệng thối. Vương Quốc Hoa cười cười lắc đầu nói, ông không nói cũng sẽ có người nói với tôi. Vừa nói Vương Quốc Hoa vô thức nhìn về phía nam. Hoạt động khảo sát kéo dài 10 ngày, đến ngày thứ 3 thị trường Hắc Long Quang vội vàng trở về cũng đến thăm đoàn khảo sát. Lần này đến thăm mà Hắc Long Quang không vui vẻ gì. Chuyện do Vương Quốc Hoa làm ra, Hắc Long Quang rất hy vọng đoàn khảo sát tỉnh Nam Thiên không đầu tư gì. Kết quả y rất thất vọng, ngày đầu tiên đoàn khảo sát đã đạt được mấy hạng mục với khu khai phát quận Đông Hợp tổng vốn đầu tư đạt 600 triệu. Ngày thứ hai đoàn khảo sát ký thỏa thuận đầu tư với khu khai phát thị xã Thiết Châu tổng vốn đầu tư là 800 triệu. Ngày thứ ba là ngày Hắc Long Quang về thì hơn 30 công ty phân biệt ký thỏa thuận đầu tư với các quận, huyện của thị xã với số vốn lên đến 1,5 tỷ. Tin này làm Hắc Long Quang như ngồi trên đống lửa. Đây là chuyện quá mất mặt đối với y. Một loạt đầu tư tạo thành đả kích mạnh. Góc chuyện audio.com. Với Hắc Long Quang, y một mực chạy hạng mục mà không thấy tâm tích. Mà đoàn khảo sát này tổng hạng mục có lẽ đạt đến 3, 4 tỷ. Nói cách khác Hắc Long Quang dù may mắn đoạt được hạng mục kia thì cũng không nhiều hơn đoàn khảo sát của tỉnh Nam Thiên mang tới là bao. Vấn đề là một người vừa tới, một người ở Thiết Châu đã lâu. Có thể nói sau 3 ngày khảo sát này, danh tiếng của Vương Quốc Hoa ở Thiết Châu đã đạt độ cao mới. Hắc Long Quang nếu còn khiêu khích quyền uy của Vương Quốc Hoa như trước thì hắn chính là kẻ ngu. Duy nhất may mắn chính là khi Hắc Long Quang đi thăm đoàn khảo sát, Vương Quốc Hoa rất phối hợp lên tỉnh thành khiến Hắc Long Quang lấy lại cảm giác mình là nhân vật chính. Cách chương.